Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nghệ thuật dừng lại. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về dừng lại thì quý vị đã biết dừng lại có nghĩa là không có tiếp tục nữa, có nghĩa là không có chạy nữa. Vậy thì bây giờ dừng lại cái gì? Nếu như có lúc chúng ta sống trong cuộc sống này, mỗi khi đi đâu và đặc biệt trên xứ sở này thì chúng ta phải lái xe. Như một chiếc xe đang chạy, khi thấy nó gần tới chiếc xe phía trước thì chúng ta phải hạ tốc độ. Nếu chúng ta thấy nó gần đụng cái chiếc xe kia thì chúng ta phải đạp thắng cho nó ngưng lại. Sự hạ tốc độ tưởng chừng như thông thường, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó để ý một chút, quan sát cho kỹ thì chúng ta thấy đó là một nghệ thuật. Bởi vì nếu không có nghệ thuật, một khi mà chúng ta hãm thắng, rất có thể là gây ra tai nạn cho người ngồi ở trong xe. Thành ra vấn đề hãm thắng một chiếc xe nó cũng đòi hỏi cái bàn chân của chúng ta có một cái máy móc, có một cái nghệ thuật đẹp. Nó không có phải là đơn giản, mà cũng không phải chỉ có chân đạp, mà nó còn có liên quan tới mắt, tới trung khu thần kinh của chúng ta nữa. Đó là nói chuyện có tính cách tản mạn ở bên ngoài. Nhưng mà vấn đề dừng lại mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, dừng lại những sự ham muốn, dừng lại những cái sự sân hận, dừng lại tất cả những cái mà có liên quan đến cuộc sống với chúng ta, đó là tất cả những cái ác pháp. Nói một cách khác, chúng ta có cái thói quen khi làm một vấn đề gì thì chúng ta mong cầu một cái đó. Và theo tinh thần thương mại, người ta gọi là ốc thực tế. Và cũng không phải ốc thực tế, mà đó là cái chân lý của những người mua bán. Tại vì khi mà họ mua một cái đó, đương nhiên họ phải có lời. Cái mà chúng ta phải trả giá là phải có một cái giá xứng đáng, phải có lời. Tương tự như vậy, tu học là để đạt tới chân lý. Chắc hẳn chúng ta không có mong muốn có một cái sự đền bù xứng đáng. Nhưng mà dầu muốn dầu không gì, khi mà chúng ta có làm, có hành, thì đương nhiên dầu muốn dầu không gì vẫn có được cái sự đền bù. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khuynh hướng nghĩ như vậy. Nhưng mà thực sự có thể là khác. Khi tu học là gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, để mong chờ một kết quả, hay là để chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta nghĩ là cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ngày nào đó vẫn còn nghĩ như vậy, chúng ta thấy nó không thoải mái. Bởi vì những việc làm của chúng ta có nhiều khi nó không có như ý của mình muốn. Chúng ta phải có một cách nhìn khác. Tu học theo những định nghĩa thông thường, người ta gọi là sửa, người ta gọi là làm xấu trở thành tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta đổi quan niệm. Chúng ta phải nói rằng khi tu học không cần phải sửa gì cả, mà là chúng ta luyện tập nghệ thuật dừng lại để nhìn mọi vấn đề một cách sâu sắc hơn. Giây phút nào đó dừng lại là chúng ta đã có mặt với chính mình, có mặt với cuộc đời. Khi biết dừng lại là chúng ta đã bắt đầu thấy, và khi thấy là chúng ta đã có thể hiểu. Hiểu được rằng an lạc, thảnh thơi là hoa trái của sự thực tập. Chúng ta phải nắm vững nghệ thuật dừng lại để thực sự có mặt với người thân của chúng ta và với những gì mà chúng ta cho là cần thiết. Bởi vì nếu không biết nghệ thuật dừng lại, tâm tư của chúng ta chắc chắn bị trôi nổi. Trôi nổi về quá khứ, trôi nổi về tương lai. Mà kể cả trong hiện tại, chúng ta vẫn cứ trôi nổi như thường. Do vậy có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Chẳng hạn như làm sao để cho an lạc, làm sao để có mặt trong một xã hội mà mọi người đã quen tính toán về vấn đề lợi lộc. Làm sao để có thể có một nụ cười, chúng ta tỏ lộ niềm vui thực sự, chứ không phải cười chỉ là một cái hình thức xã giao. Với cái sự suy tư này, đây là cách giúp chúng ta an trụ trong chánh niệm. Khi mà chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm, chứng tỏ rằng chúng ta đã có chủ quyền thật sự. Bởi vì có nhiều khi mình không biết mình không biết mình muốn cái gì, người kia muốn mình là càng không biết nữa. Mình đã đánh quên mình đi, không có một chủ quyền. Tại vì không có điều khiển được mình là không có chủ quyền. Và như vậy, một khi mà chúng ta có chủ quyền thực sự, có nghĩa là chúng ta không đánh mất chính mình, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể làm thơ, có thể đi đứng tự tại, có thể dừng lại. Đó là một sự hiện hữu nhiệm màu chúng ta không mong cầu mà cũng không có tính toán. Mỗi giây phút sống trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm, an trú vững chãi trong chánh niệm, cho dù là chúng ta không vẽ hay là không làm thơ, vẫn cứ thấy mình như là đang vẽ, đang làm thơ. Vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, làm những bài thơ tuyệt diệu mà lúc bình thường mình không thể làm được. Con người chúng ta lúc đó nó có thể là tỏa rạng cái niềm vui và cái sự an lạc. Và nếu một lúc nào đó mà con người của chúng ta tỏa rạng niềm vui và có sự an lạc, có nghĩa là chính trong giây phút đó chúng ta đã làm cho cuộc đời đẹp và mọi người bên cạnh chúng ta tươi thêm. Sự có mặt của tươi mát, thảnh thơi và vững chãi của chúng ta là một cách sống có nghệ thuật mà chúng ta không cần phải nhiều lời để diễn đạt. Thế giới quanh chúng ta nhờ vậy mà cũng tỏa rạng thêm. Đối với một người mà có vững chãi, có thảnh thơi, đó chính là cái nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Mà đó cũng là lý do mà quý Phật tử phải cứ tới chùa. Bởi vì tới chùa, ngoài chư Tăng Ni, chúng ta còn có Đức Phật. Nếu mà thấy chư tăng ni chưa có sự vững chãi để chúng ta nương tựa, thì đến chùa Đức Phật trước và trên hết là chúng ta cần gặp. Lễ Phật, nhìn lên thấy cái nụ cười tươi tắn của Đức Phật, chúng ta cảm thấy như có một cái gì đó ấm áp. Thành ra vì vậy, sự ấm áp với nụ cười tươi đó nó làm tỏa rạng chung quanh và nó làm ảnh hưởng đến tâm tư của chúng ta. Đối với người Phật tử, chúng ta tin tưởng rằng bất cứ một người nào biết tu học cũng có thể làm được như vậy. Nghĩa là một người nào mà có niềm tin, có hy vọng là một điều quan trọng và mọi người tu có. Bởi vì nhờ có niềm tin, nhờ có hy vọng mà chúng ta có thể chấp nhận hiện tại một cách dễ dàng, cho dù là hiện tại đó nó không có cái gì đẹp cả. Cho dù là hiện tại nó không có gì để mà chúng ta lưu luyến. Nếu không có niềm tin, không có hy vọng thì khó có thể chấp nhận hiện tại. Đó là lý do mà chúng ta thấy có nhiều người khi đến một cái vùng đất mới hay là sống trong một hoàn cảnh mới, có nhiều khi thấy họ heo hắt hơn nhiều. Có nhiều khi thấy họ khổ sở hơn nhiều là bởi vì không thích hợp với hoàn cảnh mới. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai có thể khá hơn thì những gian nan của ngày hôm nay không còn thấy nhọc nhằn cho lắm. Nhưng mà nhìn sau chúng ta thấy rằng bản chất của hy vọng vẫn thấy đó có một cái gì đó chướng ngại. Bởi vì chúng ta bám vào cái hy vọng là ngày mai sẽ sáng sủa, cho nên chúng ta không chịu tập trung nỗ lực cho hiện tại. Chúng ta cứ chờ đợi một ngày mai sẽ đạt một cái gì đó tốt đẹp hơn, an lành hơn. Chẳng hạn như có những người tu là ngày mai để mong mình sanh về nước Phật. Do đó mà hy vọng nó trở thành một cái sự trở ngại. Vì cứ hy vọng ngày mai mà chúng ta không sống hết mình trong hiện tại và không thấy được rằng niềm vui đã có sẵn bây giờ và ở đây. Trong cuộc đời hiện tại mà có tự do, có giải thoát và an lạc, tất cả mọi người chúng ta ai cũng hiểu rằng không ai có thể mang tới cho chúng ta. Tự do, an lạc và giải thoát nó giống như là cái giếng chìm sâu trong lòng của mỗi người. Muốn có nước là từ mỗi người chúng ta phải đào. Ngay bây giờ chúng ta phải đào. Thì đương nhiên những dòng suối, những dòng nước ngọt nó sẽ phun ra. Chúng ta phải trở về với giây phút hiện tại để sống với cái sự sâu sắc có sẵn của mình. Thực tập hơi thở, thực tập chánh niệm là để chúng ta có thể tiếp xúc với giây phút hiện tại. Tại vì nơi đây nó có đầy cái nhựa sống và một cái sự sống màu nhiệm đang hiện bày dưới muôn hình, muôn vẻ. Nếu chúng ta không có chánh niệm, nếu chúng ta không biết dừng lại mọi thứ tham cầu thì chúng ta không thấy được cái đẹp đó. Có nhiều người vì chú trọng quá nhiều vào một cái viễn tưởng cho một ngày mai huy hoàng, thành vì vậy đã khiến chúng ta phải hy sinh cái hiện tại. Tại vì người ta chỉ đặt một kỳ vọng nào đó ở ngày mai. Do đó mà đã có rất nhiều người không tiếp xúc được với niềm vui, những tự do và giải thoát đang có trong hiện tại. Đã có nhiều tôn giáo đặt nền móng trong niềm tin xa xôi này. Cho nên nếu chúng ta có nói ngược, chắc chắn sẽ có gây những sự phản ứng. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải nói, chúng ta cần phải nói để cho mọi người thấy, để mà tạo ra một cái sự thay đổi. Tại vì chúng ta thấy cái sự thay đổi này quan trọng. Nếu không thì những người mà nuôi một hy vọng nhiều quá, đến một lúc nào đó nó sẽ thất vọng. Sự thật, chúng ta cũng cần có hy vọng. Tuy nhiên nếu chỉ có hy vọng thôi thì chưa đủ, mà hy vọng như vậy chỉ là trở ngại. Bởi vì nếu chúng ta muốn trao gửi mình cho hy vọng thì chúng ta có những cái trở ngại là không sống hết lòng cho hiện tại. Nếu chúng ta dùng tất cả năng lực để ý thức trọn vẹn những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái bức tường của một tương lai xa xôi mà ở đó chúng ta có thể khám phá ngay trong lúc này và ở đây. Những nguồn suối an lạc đang tuôn trào trong mọi người và chung quanh chúng ta. Chúng ta không cần phải đợi ngày mai. Chỉ cần thư giãn, chỉ cần mỉm cười đối diện là chúng ta có thể bắt đầu có tất cả những thứ mà chúng ta mong muốn trong giây phút hiện tại. Như vậy, thư giãn, mỉm cười là một nghệ thuật. Một nghệ thuật chúng ta có thể dừng lại tất cả mọi ác pháp. Có nhiều khi bảo là tập cười hay là bảo mỉm cười, nhiều người chúng ta thấy hơi ngộ nghĩnh. Cười ai là không biết cười mà phải tập. Mỉm cười ai là không biết mỉm cười mà phải tập. Nhưng mà thực sự cười thì cũng có đủ kiểu cười. Cười có nhiều khi vui chúng ta cười, hay là chúng ta gặp một cái gì đó đắc ý chúng ta cười. Đó là cái chuyện thông thường. Nhưng mà cái nghệ thuật cười, mà cười được trong tất cả mọi hoàn cảnh, cho dù là vui cũng cười, mà buồn cũng cười, được cũng cười, mà không được cũng cười. Mà nếu phải luyện tập như vậy, đương nhiên chúng ta phải có một cái nghệ thuật. Lối thực tập của người Phật tử chúng ta là chúng ta mỉm cười và đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên chúng ta phải luyện tập. Bắt đầu luyện tập lúc nào cũng được. Chỉ cần chúng ta luyện tập thì đương nhiên con người chúng ta sẽ thay đổi. Dù cho là cuộc đời có bão tố, dù cho là cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đi nữa, cứ thoải mái, thư giãn, mỉm cười, rồi thì tất cả mọi việc đều giải quyết. Có tính cách tản mạn về nghệ thuật mỉm cười. Trong gia thoại thiền có câu chuyện mà trong giới thiền tông ai cũng biết. Mà không phải chỉ có giới thiền tông mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết. Mẫu chuyện mỉm cười giữa Đức Phật và Thầy Ca Diếp. Theo như trong sử thiền kể lại, một ngày kia Đức Phật đưa một cành hoa lên trước 1250 thầy tỳ kheo, không nói một lời nào cả. Ai cũng suy nghĩ để tìm kiếm ý nghĩa của Đức Phật, Ngài muốn cái gì, lý do nào mà Ngài đưa cành hoa sen lên. Bỗng nhiên Đức Phật mỉm cười. Ngài mỉm cười vì một người trong quý thầy đã mỉm cười với Ngài và với bông hoa. Người đó không ai xa lạ, đó là Thầy Mahakayip. Trong số 1250 thầy tỳ kheo, chỉ có một mình Thầy Ca Diếp mỉm cười và được Đức Phật cười lại. Ngài nói, ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp. Câu chuyện đó được bàn tán sôi nổi trong giới thiền tông qua nhiều thế hệ và cho đến ngày nay vẫn còn có người đi tìm hiểu ý nghĩa của nó. qua sự tìm hiểu, chúng ta thấy có nhiều sự lý giải. Có những lý giải chúng ta cũng phải còn tiếp tục tìm hiểu nữa. Và theo một số chư tôn đức bảo rằng điều này rất đơn giản. Khi có một người nâng một cành hoa trước mắt chúng ta, người đó muốn chúng ta nhìn thấy bông hoa. Nếu đầu óc của chúng ta bận bịu suy nghĩ một cái gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy được cái bông hoa đó. Chỉ có người nào mà đầu óc không bận bịu tính toán, người đó đang thảnh thơi, thì người đó mới có thể tiếp xúc được với bông hoa và mới có thể mỉm cười. Trong chiều hướng này chúng ta thấy, với lời lý giải đơn giản, nhiều khi chúng ta thấy cũng cần có một cái sự lý giải như vậy. Quả thật, dầu cho là một người nào đó ở trước mặt chúng ta, nếu không thèm để ý tới người đó, đương nhiên chúng ta không thấy. Cho dù là người đó to, người đó cao lớn, rõ ràng là không có một cái sự chướng ngại nào hết, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy. Tại vì chúng ta có thèm để ý đâu mà thấy. Nhưng mà nếu có để ý, có nghĩa là đầu óc của chúng ta rất là thảnh thơi, rất là an lạc, thì chúng ta sẽ thấy ngay. Chúng ta sẽ mỉm cười với người đó. Nhiều khi chúng tôi cũng cứ ưa đùa. Đối với những người con, nhiều khi hỏi mặt mẹ mình nó ra sao, ốm hay là nó mập, dài hay là nó vuông, xương hay là thịt da đầy đặn. Có nhiều người con không biết trả lời. Không biết trả lời là tại vì có bao giờ ngồi để mà nhìn mặt mẹ mình đâu. Nhưng mà khi hỏi tới mặt của bồ á, thì nhắm mắt là cũng nói trúng. Tại vì ngày tối cứ dòm hoài, mà nếu mà không có gặp được mặt á, thì buồn khổ vô cùng, hẹn hò. Cho nên nhớ rõ chi tiết. Có nhiều người trai nhớ tới người bạn gái của mình, bao nhiêu cái lông nheo cũng biết hết á. Nhìn kỹ là như vậy. Và có nhiều cô gái nói tới người bạn trai của mình có bao nhiêu cái nút ruồi cũng biết hết, là tại vì dòm kỹ quá. Nhưng mà hỏi tới cha mẹ mình thì mình không nhớ, mình không biết. Sở dĩ mà đếm từng cái lông nheo mà biết được bao nhiêu cái lông nheo là tại vì chú tâm nhiều quá, thảnh thơi, an lạc, thoải mái, mình nhìn cho nên mình thấy được. Còn đối với mẹ mình, không có cái động cơ thúc đẩy để cho mình nhìn, thành ra mình không nhớ. Như vậy nếu mà đầu óc không bằng biểu, không tính toán, thì có thể tiếp xúc được với thực tại. Như đối với người mà thấy được cảnh đẹp, là tại vì đầu óc thảnh thơi, cho nên mới có thể tiếp xúc được vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu với bông hoa, và mới có thể mỉm cười được với hoàn cảnh xung quanh. Còn nếu không á, chúng ta ngồi trên ghế, ngồi trên nệm êm ấm nhất, nhưng mà vẫn có một cái gì đó khó chịu, bực bội, dường như là chúng ta ngồi trên cái đống lửa vậy. Tại mình không thấy được thực tại là nhiệm màu. Mà không thấy được thực tại nhiệm màu là do vì không có cái nghệ thuật dừng lại con ngựa trứng của mình. Cho nên vấn đề nghệ thuật là ở chỗ có mặt trong giây phút hiện tại. Mà nếu không thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Cho nên nghệ thuật sống và cũng là nghệ thuật dừng lại. Mọi động niệm là chúng ta phải biết trở về với chính mình, để có thể thấy được thực tại tuyệt vời, để có thể thấy được tất cả những gì mà xung quanh chúng ta là đẹp. Thực tập chánh niệm là để có thể nhìn sâu vào lòng mọi sự vật trong cuộc đời hàng ngày. Lúc ăn cơm, lúc uống trà, lúc đi kinh hành, lúc thiền tọa hay là lúc cắm hoa. Tất cả những cái đó đều là bình thường. Có nhiều người cũng cứ thắc mắc, cứ bảo rằng đi tu là phải làm một cái gì đó, chứ còn đi tu mà vô chùa rồi ngày tối cứ lo ăn cơm, rồi đi bộ, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền, vậy chứ tu cái gì? Vậy thì bây giờ phải quan niệm như thế nào mới gọi là tu? Tất cả những cái đó là tu đó. Tất cả cái đó là một nghệ thuật sống rất là cao. Nó không đòi hỏi phải làm cái gì cả. Hay là ăn cơm, phải có cái nghệ thuật ăn chứ không phải là nói ăn là ăn. Đó là lý do mà Tản Đà đã từng nói: rượu ngon không có bạn hiền, không mua, không phải, không tiền không mua. Uống rượu mà phải có cái nghệ thuật uống chứ không phải là nói uống rượu là cầm cái ly lên mà uống. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rượu phùng tri kỷ thiên bố thiểu. Uống rượu mà gặp một người mà có tâm đầu ý hợp, dù cho là uống 1000 chén vẫn thấy ít, là bởi vì có hiểu được trọn vẹn. Tại vì giữa hai người ngồi đó có mặt với nhau, cho nên cảm thấy có một cái sự tương ưng. Và do vậy mà có uống bao nhiêu đi nữa cũng vẫn thấy không đủ. Như vậy những cái gì được coi là bình thường nhất, những sự vật trong cuộc sống hàng ngày, mọi thứ đều là một nghệ thuật. Nếu chúng ta dừng lại để quay trở về với chính mình, chúng ta sẽ tiếp xúc được dễ dàng với những nhiệm màu của đời sống trong giây phút hiện tại. Để nuôi dưỡng nếp sống đạo vị an lạc này, chúng ta cũng cần phải có một nơi tạm thời ẩn trú trong nếp sống hiện thực. Bởi vì trong cuộc đời này có nhiều khi thế gian rộng thật, nhưng mà có nhiều khi không có chỗ để mà chúng ta dung thân. Trong một ngôi nhà có nhiều khi có rất nhiều phòng, nhưng mà có nhiều khi không có chỗ nào mà chúng ta yên ổn được. Do vậy mà chúng ta thấy cho dù là có đủ thứ phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhưng mà chúng ta không có một phòng nào để mà chúng ta thực tập chánh niệm. Vì vậy một số tôn đức cũng đã từng khuyến khích chúng ta nên dành một phòng nhỏ để mà làm nơi an trú. Nơi đó những khi gặp chuyện khó khăn, chúng ta có thể vào ngồi đó một mình. Chúng ta có thể vào đó ngồi một mình để được thực tập, để được ngồi tĩnh tâm. Phòng tĩnh tâm hay là phòng chánh niệm, căn phòng đó phải được coi như là một tòa đại sứ của Tây Phương Tịnh Độ hay là Đâu Xuất Tịnh Độ, mà những người hay giận dữ hay la ó không được quyền xâm phạm vào đó. Như vậy nếu mà tất cả mọi người trong cuộc sống hiện tại này nhà nào cũng có một căn phòng tĩnh tâm hay là căn phòng thực tập chánh niệm, nơi đó làm nơi trú ẩn, chúng tôi tin tưởng rằng trong gia đình đó sẽ hạnh phúc. Bởi vì khi một thành viên nào đó trong gia đình cảm thấy mình sắp sửa bị rầy la, tốt nhất là đừng có cãi lại, cứ vô cái căn phòng đó ngồi. Vô căn phòng đó ngồi một á, người kia không có cái lý do để la mình. Ngược lại, trong tâm tư chúng ta thoải mái vì mình tránh được một sự gây gổ sắp diễn ra. Và ở nơi đó chúng ta chỉ cần ngồi, chúng ta chỉ cần tĩnh tâm thôi. Những người mà tính sắp la mình phải có một hứa hẹn. Một khi mà người ta đã đi tị nạn trong tòa đại sứ của Tây Phương Tịnh Độ hay là Đâu Xuất Tịnh Độ, không được quyền lấn vào. Tại vì nếu mà lấn vào là la ó lộn xộn trong đó thì đương nhiên tòa đại sứ của Tây Phương Tịnh Độ nó lại không có thanh tịnh. Phòng thực tập chánh niệm nó tương đương với Tây Phương Tịnh Độ hiện thực, nơi đó không ai có quyền xâm phạm. Chúng ta không có muốn có một cái sự đôi chối, hay là không có muốn có một cái sự cãi vã giữa chồng và vợ, giữa anh và em, giữa cha mẹ với con cái. Chúng ta cứ vào đó ngồi. Nhiều khi cha mẹ thấy bực bội con cái cũng cứ vào đó ngồi được như thường, cần an trú trong phòng nhỏ đó để khôi phục lại con người thật của mình bằng cách là thực tập lắng nghe. Lắng nghe không phải lắng nghe người kia nói, mà lắng nghe trong tâm tư của mình. Mình cần cái gì? Với sự kiện nó sắp xảy ra như vậy, trong tâm tư của chúng ta muốn gì và phản ứng chúng ta như thế nào? Chúng ta phải thực tập lắng nghe tầng sâu thẳm của chính mình, chứ không phải lắng nghe người nào hết. Bởi vì nếu mà chúng ta lắng nghe người khác thì đương nhiên là không ai thấy mình có lỗi đâu. Nói là đủ lý do để mà lên án người này, lên án người nọ, chứ không thấy mình. Cho nên cái hay nhất là chúng ta phải thực tập lắng nghe của chính mình, để rồi tự chúng ta có sự hóa giải. Không đòi hỏi người kia phải hòa với chúng ta. Chúng ta hòa, chúng ta giải, thì tự nhiên mọi việc yên. Cho nên căn phòng gọi là phòng an trú hay là phòng chánh niệm đó có thể mang lại lợi lạc nhiều người ở trong một gia đình. Chúng ta có thể trang hoàng phòng chánh niệm đó đơn giản bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhất là đừng sáng quá. Trong phòng có một chuông nhỏ, có tiếng thật trong. Nếu có thể được, có một tượng Phật nhỏ mà đẹp cũng được. Đẹp như tượng Phật chùa Dược Sư vậy đó. Chùa Dược Sư và Phật mình có tượng đẹp lắm. Cho nên Phật có một tượng Phật đẹp như vậy, nhìn lên tượng Phật thấy sáng suốt rạng rỡ là thấy vui. Có thể có một bình hoa, có hoa là những nhắc nhở cho chúng ta trở về với cái bản lai diện mục của mình. Từ tay chúng ta hay là từ con cái chúng ta có thể cắm bình hoa đó trong chánh niệm với nụ cười. Khi nào mà chúng ta cảm thấy trong người bần thần khó chịu thì chúng ta biết rằng nên vào căn phòng đó ngồi. Ngồi để chịu khó, để lắng nghe. Để biết rằng vào nơi đó là tòa đại sứ của Tây Phương Tịnh Độ. Người khác không có quyền trách cứ mình, mà mình cũng không có quyền nghĩ để mà trả đũa lại người kia. Tại vì nơi đó là nơi an tịnh. Tòa đại sứ của Tây Phương Tịnh Độ hay là Đau Xuất Viện đã hiện hữu thì mình không được quyền làm gì hết. Phải tuân theo cái quy luật như vậy. Giả dụ như khi mà chúng ta đang bực bội, nhưng mà từ khi học được cách thở, học được cách an trú trong chánh niệm, mà nhất là trong nhà, mỗi gia đình của chúng ta có phòng thực tập an trú chánh niệm, chúng ta ngồi xuống và thực tập, điều đó là điều tuyệt diệu lắm, nhưng mà ít có người chịu làm. Có người dám bỏ tiền ra để làm một thứ gì đó cho đắt tiền cho mọi người khen chơi, nhưng mà có một cái phòng nhỏ nó không làm được. Bây giờ chúng ta là Phật tử thấy rằng nó có cái lợi. Nói cái lợi nó không đúng, nhưng mà thực sự nó rất là cần thiết. Là bởi vì không lúc nào trong tâm tư chúng ta cũng an bình. Có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc này và có những lúc khác. Trong cuộc đời của chúng ta, điều mà chư Tôn Đức thường dạy, phải giữ tâm bình thường. Có nghĩa là không giận, không vui, không cái gì cả. Cứ tự nhiên như vậy, thoải mái, an lạc, thảnh thơi. Mà muốn như vậy là chúng ta phải thực tập. Ít có người chịu làm như vậy. Khi mà chúng ta biết thực tập như vậy thì bất chợt có một cái gì đó thật là dịu dàng, nó thoáng qua tim của chúng ta và cảm thấy lòng của chúng ta êm ả lại. Như vậy nếu trong một lúc nào đó mà trong tâm tư của chúng ta khó chịu, hay là đầu óc của chúng ta căng thẳng, đừng thèm nghĩ gì cả. Ngồi, ngồi cho tâm tư lắng đọng lại. Và ngay trong lúc mà chúng ta ngồi không nghĩ tới cái đối tượng của chúng ta, thì tự nhiên có một cái gì đó dịu dàng thoáng qua tim, làm cho chúng ta yên ổn. Từ khuynh hướng này, khi chứng kiến cảnh cãi vã, biết rằng dòng tố nó sắp nổi lên. Ai cãi vã cũng là dòng tố nổi lên. Chính bản thân của mình cãi vã thì mình càng thấy nguy hiểm, nó sắp xảy ra cho tánh mạng của mình. Chúng ta có thể rút vào phòng, đóng cửa lại và im lặng thực tập. Đừng nghĩ rằng cách rút vào phòng, im lặng, đóng cửa lại là mình sợ. Có nhiều người thấy việc làm đó nói rằng mình mất đi nhuệ khí, mất đi oai phong. Có nhiều khi cứ nghĩ rằng mình làm vậy chồng nó khinh là mình hèn nhát, sợ mình trốn. Hay là có nhiều người còn nghĩ nếu mà mình làm như vậy á, vợ nó nói mình nhu nhược, mình trốn. Thực ra nếu mà có phải sợ vợ để mà cho nó yên ổn trong nhà thì cũng ráng mà sợ một chút. Hay là nếu mà có sợ chồng để mà cho có hạnh phúc thì sợ một chút cũng chẳng sao đâu. Nhưng mà cái vấn đề rút vô phòng, đóng cửa lại để mà thực tập, để cho tâm tư của mình không bị dao động, thực tập sự dừng lại, thì đó không phải là cái điều xấu, cũng không phải có vấn đề gọi là mất mặt, mà đó là một hình ảnh đẹp. Không có một hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh một gia đình sum họp. Không có một hình ảnh nào đẹp khi đang có một cuộc cãi vã xảy ra mà vui tươi ngay trong lúc đó. Không có một hình ảnh nào đẹp cả gia đình cùng ngồi trong một phòng để cùng nhau thực tập chánh niệm. Cảnh hòa hợp hạnh phúc là một trong những hình ảnh đẹp và sống động nhất của sinh hoạt con người. Chúng tôi biết có nhiều gia đình có con cái sau khi ăn sáng xong vào phòng chánh niệm. Cũng có những gia đình chỉ có bàn Phật thôi. Con cái ngồi trước bàn Phật tĩnh tọa 5-3 phút trước khi đi học. Chúng ta thực tập như vậy, con cái của chúng ta có thể thực tập chừng 5-3 phút cũng đủ. Bắt đầu một ngày bằng cách thở và mỉm cười để nuôi dưỡng chánh niệm thì không có cái gì là tuyệt vời hơn. Nếu có lúc quý vị cứ nghĩ rằng là mình phải cho con mình trân châu quý báu, vàng bạc, kim cương hột xoạn gì đó mới gọi là mình cho con, thực sự cho đó, đúng là cha mẹ thương con thì cái gì chúng ta cũng có thể cho được trong khả năng và phạm vi của mình. Điều đó không có cái gì đáng nói cả. Nhưng mà cũng phải có chừng. Nếu mà cho con tiêu tiền một cách hoang phí vô độ, coi chừng nó sẽ dẫn con của mình đi vào con đường trụy lạc nguy hiểm. Cho tiền bạc như vậy, đối với quan niệm của chúng tôi thấy là không nên. Cho con chúng ta bằng cách thực tập ngồi tĩnh tâm trước bàn Phật 5-3 phút trước khi làm cái chuyện gì, nhất là những giây phút bắt đầu cho một ngày mới. Phải ngồi tĩnh tâm để trở về với chính con người thật của mình, để chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn giữ được nụ cười, chứng tỏ rằng chánh niệm còn có mặt ở đó. cả gia đình sẽ được hưởng lợi khi mà tất cả mọi người cũng biết làm như vậy. Và đương nhiên cả gia đình sẽ hạnh phúc khi mà mỗi buổi chiều mọi người cũng đi làm về ăn cơm tối. Vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng mỗi gia đình nên có một phòng chánh niệm để thực tập những phương pháp đơn giản như là tĩnh tọa, điều tức. Điều đó nó rất quan trọng. Nếu mà không có một phòng thực tập chánh niệm cho đúng nghĩa bằng Phật cũng được, nhưng mà nếu một người nào đó ngồi tĩnh tâm trước bàn Phật, mình đừng có quấy rầy. Mặc dầu là mình muốn rầy la cái người đó, nhưng mà mình cũng phải tránh, tại vì có Phật ở đó. Nghệ thuật dừng lại, nó không giới hạn trong một phạm vi nào, mà cuộc hành trình đó nó vẫn còn tiếp tục. Chúng ta đã cùng nhau đi thiền hành trong chánh niệm, học thở và mỉm cười suốt ngày. Cho dù là ở nhà hay là ở sở làm, lúc nào chúng ta cũng thực tập. Chúng ta cũng đã được chư tôn đức hướng dẫn về việc ăn cơm có chánh niệm, rửa chén, lái xe, trả lời điện thoại, cắt cỏ thổi lá trong chánh niệm. Dù là việc gì chúng ta cũng làm trong chánh niệm. Đó là nền tảng của nghệ thuật dừng lại, và cũng là một đời sống hạnh phúc. Đừng đòi hỏi là mình phải làm một cái gì đó cho nó cao siêu. Những cái mà chúng ta thấy chung quanh trong cuộc sống của chúng ta rất là cần. Người ta sẽ nghĩ gì khi một người đến hỏi thăm mình, hỏi một vấn đề gì đó, mình có cái thái độ là không thèm trả lời, hay là có cái thái độ háy trừng nguyết, trong khi đó mình nghĩ rằng người ta tới hỏi mình là mất thì giờ tu học của mình, cho nên mình không vui. Thực sự làm bất cứ cái gì cũng là tu cả, kể cả thấy người kia khát nước, dầu cho là mình ghét cay ghét đắng cái người đó, nhưng mà bưng một ly nước tới mời người ta uống nước, đó cũng là tu đó. Đó cũng là nghệ thuật dừng lại. Tại vì mình làm ngược lại cái bình thường. Bình thường đang giận người kia, bây giờ mình không giận nữa, bưng nước mình mời. Tức lắm, tại vì lúc đó chưa có tha thứ được mà mình bưng nước tới người kia, không khéo tát nước lên mình người kia nữa, là nguy hiểm. Chúng ta tu, có nhiều khi chúng ta tập làm ngược lại cái thông thường. Có nhiều khi nghĩ rằng giận mình không làm được chuyện đó, nhưng mà mình làm được mới là tài. Đó là cái nghệ thuật dừng lại đó. Dừng lại những giận hờn, dừng lại những cái mà chúng ta cho không đáng làm. Có người hỏi, đối với những cảm xúc mạnh như là giận, buồn, hối hận hay là tuyệt vọng, thì chúng ta phải đối phó như thế nào? Trong nhiều năm qua, chư tôn đức cũng đã từng hướng dẫn một số phương pháp để chuyển hóa và trị liệu những tâm sở giận, buồn, hối hận và tuyệt vọng vân vân. Và nơi đó các ngài đã chỉ cho chúng ta thấy tất cả những cảm xúc dù nặng hay là nhẹ cũng đều cùng chung một dòng sông cảm thọ. Trong đó mỗi cảm thọ là một giọt nước. Giọt nước này nó nương tựa vào giọt nước kia để tạo ra một dòng sông cảm thọ. Chúng ta có thể ngồi trên bờ sông bên này để quan sát và nhận diện từng cảm thọ một khi mà nó xuất hiện, trôi nổi rồi mất hút. Có ba loại cảm thọ: cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ không khó chịu, không dễ chịu. Có ai đã nhận được cảm thọ của mình có khi nào dễ chịu, có khi nào khó chịu và có khi nào không dễ chịu, không khó chịu? Trong đại chúng có ai có chưa? Đôi khi chúng ta cũng cần phải nhận diện Bởi vì nếu mà không thấy được cảm thọ của mình thì chúng ta khó có thể mà làm việc với nó lắm. Khi có một cảm thọ khó chịu, chúng ta thường có khuynh hướng là muốn xua đuổi nó. Tuy nhiên tốt hơn hết, đừng bao giờ xua đuổi. Chúng ta nên trở về với hơi thở chánh niệm và quan sát một cách lặng lẽ để mà thấy nó rõ hơn. Có như vậy chúng ta mới gọi đúng tên bản chất và nguyên do của cảm thọ, như là giận, buồn, vui hay là hạnh phúc, giúp chúng ta nhận diện nó một cách rõ ràng và sâu sắc. Chúng ta có thể dùng hơi thở để mà tiếp xúc với cảm thọ và chấp nhận sự hiện diện của nó. Nếu mà hơi thở chúng ta nhẹ nhàng, êm ái, thì kết quả của sự thực tập là có ý thức. Thân tâm nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng, trong sáng, tĩnh lặng, và cảm thọ của chúng ta cũng như vậy. Đó là lý do, lý giải tại sao nhiều khi chuyện đau không ra đau cả mà làm cho con người mình đầu óc nặng trĩu, khó chịu, tâm tư rối bời. Phải biết quan sát cảm thọ với tâm không phân biệt. Nếu mà có tâm không phân biệt thì đầu óc của chúng ta lúc nào cũng nhẹ. Còn nếu mà cứ phân biệt cái này, phân biệt một cái khác, chuyện không đáng cũng cứ phân biệt, chuyện đáng phân biệt là đành, mà chuyện không đáng cũng cứ phân biệt, rồi rốt cuộc tâm tư càng nặng trĩu thêm nhiều. Chúng ta biết rằng cảm thọ nó không phải ở ngoài chúng ta, mà là chính chúng ta. Ta chính là cảm thọ. Chúng ta không thể để cảm thọ làm chìm đắm hay là hốt hoảng, mà cũng không bao giờ hất hủi nó. Không hất hủi hay là bám víu thái độ buông xả của người thực tập giáo pháp giải thoát. Đó là cách mà chúng ta cần phải làm. Nếu biết san sát một cách nhẹ nhàng và ưu ái những cảm thọ khó chịu, thì chúng ta cũng có thể chuyển hóa nó được. Chuyển hóa thành năng lượng lành mạnh, có khả năng nuôi dưỡng chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta đang rinh miếng đá. Nếu mà một người có thể là rinh không nổi, nhưng mà nếu hai người khiêng đi rất là nhẹ. Bây giờ đang nghịch với người kia, giận không thèm nhờ. Có thấy đau khổ không? Nặng lắm. Bây giờ mình làm ngược lại, thôi giận làm gì? Ê, anh hai qua đây phụ chân tay coi. Làm ngược lại bình thường, tức là chúng ta đang chuyển hóa năng lượng xấu thành năng lượng cần thiết để mà sử dụng. Chúng ta phải thấy chiều hướng đó, để rồi chúng ta tận dụng tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Giận cũng do chúng ta, mà vui cũng do chúng ta. Khi mà biết mình giận, giận vì người kia làm mình không vừa lòng, cho nên mình không thể muốn nhờ người kia. Nhưng mà bây giờ giận cũng mình, mà vui cũng mình, bây giờ phải chuyển hóa nó thành năng lượng lành mạnh, có nghĩa là mình không thèm giận nữa, để chi? Để người kia có thể hợp tác với mình. Bằng phương pháp quan sát cũng như là nhận diện, chúng ta có thể soi sáng bởi những cảm thọ khó chịu. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu nhiều về chính chúng ta và về xã hội mà chúng ta đang sống. Như chúng ta biết, ngành y học Âu Tây bên cạnh những khoa trị liệu, những khoa nội khoa, thì chúng ta thấy nó hơi nhẹ một chút, nhưng mà phần lớn về những khoa giải phẫu, bất cứ một bệnh nhân nào mà tới với họ, việc đầu tiên mà họ muốn chữa trị chúng ta là cắt bỏ thôi. Có nhiều khi việc đáng thì cắt bỏ là đành, có những bệnh không đáng cũng biểu người ta cắt bỏ. Bệnh viện Florida Có một bệnh nhân đau chân mặt, thì bác sĩ quyết định cưa rồi, nhưng mà không biết làm sao đó chân mặt không cưa, cưa chân trái. Đến khi khám phá ra chân trái đó không có đau, không có bệnh. Bây giờ chân mặt đau phải cưa luôn cái chân mặt. Như vậy là con này mất đi cặp giò. Cuối cùng làm sao? Kiện. Kiện nếu mà có phải đền thì bảo hiểm đền. Mà bảo hiểm đền thì đương nhiên là có tiền xài đó, nhưng mà nó mất cặp giò. Như vậy theo chủ trương của ngành y khoa hiện đại là thường khuyên chúng ta cắt bỏ. Khi có một cái gì đó không ổn trong thân thể, họ thường khuyên chúng ta làm vậy. Mà ngành tâm lý trị liệu cũng vậy. Những nhà tâm lý trị liệu cũng muốn vứt bỏ những cái gì mà chúng ta không thích. Đó là lý do có nhiều khi có những cặp vợ chồng cưới nhau rồi cơm không lành, canh không ngon, đi tới tâm lý trị liệu để xin lời chỉ dẫn. Nếu anh nào mà có chiều sâu một chút, biết hướng dẫn bệnh nhân, biết hướng dẫn thân chủ của mình, thì tụi con đỡ khổ. Nếu không phán cho một câu ly dị là khỏe nhất. Nhiều người cũng nghe vậy về là ly dị cho cái bụp. Kết quả dẫn tới là bỏ con cái chơ vơ. Họ có khuynh hướng là cái gì thích thì giữ, mà cái gì không thích thì bỏ. Là Phật tử chúng ta không làm vậy. Đối với tinh thần của người Phật tử, chúng ta phải biết bất cứ một cảm thọ nào là vui, là buồn, là giận hờn cũng là do chúng ta. Không loại bỏ bất cứ một loại cảm thọ nào cả. Bởi vì nếu mà có giận, chúng ta đã gây ra cái giận hờn được thì chúng ta cũng phải vui được, cũng như sống với nước. Nếu mà bình thường thì nước, nhưng mà có bão tố thì sóng nó nổi. Nếu mà bỏ nước ra không bao giờ có sóng. Nếu mà lấy sóng ra thì đương nhiên là không có nước rồi. Trong chúng ta cũng vậy, giận là cũng do mình, mà vui cũng do mình. Thay vì chúng ta giận, bây giờ chuyển hóa nó để cho nó không giận là chúng ta vui. Không loại bỏ bất cứ một loại cảm thọ nào, cho nên thay vì cắt xén, vứt bỏ, thì bây giờ chúng ta chuyển hóa. Ví dụ chúng ta chuyển hóa cái giận, làm cho cái giận đó nó trở thành một cái gì đó lành mạnh, như là sự hiểu biết. Không cần phải đến khoa giải phẫu để mà cắt bỏ cái giận của chúng ta. Nếu giận thì cái giận đó cũng là của mình. Không thể có cái giận và cái vui cùng một lúc. Chỉ cần quan sát nó một cách chăm chú và từ hòa, chúng ta có thể chuyển cái giận nó thành cái vui. Nhờ vậy nó sẽ chuyển hóa và không phải chạy trốn cái giận. Đó là một thí dụ. Chúng ta không bao giờ chạy trốn những cảm thọ của mình. Tại vì dù cho là cảm thọ như thế nào đi nữa cũng là của mình. Ghét, tại sao mình cứ ưa giận hờn? Mình ghét là ghét ai? Là ghét mình. Rồi mình muốn chạy trốn, mình chạy trốn ai? Cũng chạy trốn mình. Mà chạy trốn mình nếu một lúc nào đó thì được, chứ còn cả đời thì làm sao mà chạy trốn cho được. Hay hơn hết là phải học nghệ thuật dừng lại. Mà nghệ thuật dừng lại này rất là đẹp. Với cái nghệ thuật này chúng ta sẽ làm hòa rất dễ dàng với cái giận. Có thể có một cái tinh thần phấn chấn với cái buồn lo, chán nản, sợ hãi, hay là bất cứ trạng thái khó chịu nào của chúng ta cũng vậy. Cho nên nghệ thuật dừng lại nó rất là cần thiết đối với chúng ta. Nói về nghệ thuật chuyển hóa hay là dừng lại, nó có những bước mà chúng ta cần phải thực hành. Việc trước tiên là biết nhận diện một cảm thọ. Khi mà cảm thọ đó nó xuất hiện, chẳng hạn như hôm nay mình vui. Vui là do đâu? Ngồi một hồi tịnh tâm. Ờ à, phải rồi, vui là tại vì bữa nay ở chùa Dược Sư có làm lễ đặt viên đá xây chùa Dược Sư Vạn Phật, cho nên mình vui. Biết liền. Cái vui nữa đó là về chùa Dược Sư mình gặp đạo bạn thấy thoải mái, mình biết ngay. Hay là có cảm thọ buồn, mình ngồi tịnh tâm một hồi thấy ờ à, thì ra là mình mới thua bài hôm qua cho nên mình buồn, biết ngay. Phải nhận diện cảm thọ khi mà nó xuất hiện. Muốn vậy là chúng ta phải có chánh niệm. Khi có một nỗi lo sợ chẳng hạn, chúng ta dùng chánh niệm để nhìn nó, nhận diện đó là một nỗi lo sợ phát xuất từ tâm thức bất ổn. Chúng ta đã biết sự sợ hãi nó phát xuất từ tâm thức thì chánh niệm cũng vậy, cũng phát xuất từ tâm thức. Và đều cũng từ chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta không những không đánh nhau mà chúng ta chăm sóc nhau. Do vậy nếu có sự sợ hãi thì chúng ta phải biết dừng lại và chúng ta chăm sóc cái sự sợ hãi. Trong lúc gặp những vị thầy hướng dẫn của mình hay là những người bạn tốt của mình, nếu mà lúc chưa gặp từ chúng ta cũng phải nói rằng ồ thôi không có cái gì lo sợ cả, đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng, săn sóc nuôi dưỡng chánh niệm, chúng ta cảm thấy yên ổn. Khi chánh niệm có mặt, chánh niệm sẽ trông chừng sự sợ hãi của chúng ta. Điều căn bản là phải biết nuôi dưỡng chánh niệm, phải luôn luôn giữ gìn chánh niệm cho thật mạnh mẽ. Đương nhiên trong những lúc đầu khi mà tập chánh niệm có thể yếu, nhưng mà nếu biết nuôi dưỡng nó sẽ trở thành mạnh. Bao lâu mà chánh niệm còn có mặt thì chúng ta sẽ không bị chết chìm trong sự sợ hãi. Bao lâu mà chánh niệm có mặt thì chúng ta có thể vượt qua mọi gian nan thử thách. Thật vậy, ngay khi chúng ta nhận diện được sự có mặt của sự sợ hãi đã bắt đầu có một cái sự chuyển hóa. Nhờ có chánh niệm mà nó trông chừng nỗi sợ hãi của chúng ta, cho nên lòng của chúng ta nó dịu lại, có một cái gì đó êm ả, giống như là một bà mẹ ôm đứa con đang khóc vào lòng. Cảm nhận được săn sóc của bà mẹ, đứa bé nó sẽ nín khóc ngay. Khi mà ôm đứa con vào lòng thì bà mẹ với đứa con mặc dầu là hai nhưng mà là một, là bởi vì sao? Đứa con nó có một cái nơi nương tựa, đó là mẹ. Mẹ cảm thấy ấm lòng khi ôm đứa con mình. Và như vậy, cho dù là hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không có ảnh hưởng gì tới tình mẹ với con. Nếu giữa tình mẹ và con lâu ngày gặp lại, lúc đó có thể là dẹp qua một bên tất cả những thứ khác, chỉ còn có giữa tình mẹ với con mà thôi. Cho nên đừng trốn tránh những cảm thọ của mình. Những cảm xúc của chúng ta dù là như thế nào đi nữa cũng phải đối diện, mình không có quyền trốn, tại vì nó cũng là của mình. Nhờ sự buông bỏ cảm thọ cũng trôi đi, và nhờ sự trầm tĩnh, dù cho là cơn sợ hãi chúng ta vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy dễ chịu là bởi vì chúng ta biết sự sợ hãi đó nó sẽ không lớn hơn thêm và sẽ không đến nỗi làm cho chúng ta đau khổ hốt hoảng. Khi mà biết chúng ta đủ khả năng chăm sóc những cái nỗi lo sợ của chúng ta thì chúng ta đã giảm bớt nỗi lo sợ đến mức tối thiểu và nó đã trở nên không khó chịu. Sự làm dịu và buông bỏ chỉ mới đối trị được những triệu chứng, nhưng mà với thực tập chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu hơn và làm chuyển hóa cội nguồn tầng căn rễ của nó. Thì như vậy, dù cho là sợ hãi đến đâu đi nữa, nó cũng tan biến. Dù cho là những cái khó khăn đến đâu đi nữa, nó cũng không có cái khả năng tác động vào con người của chúng ta nữa. Thật tập nhìn cho tầng gốc rễ mới có thể khám phá những nguyên nhân nội tại hay là ngoại tại. Nội tại tức là tự mình gây chứng, còn ngoại tại tức là cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Biết được nguyên do rồi, chúng ta chăm sóc cho chính mình thì chúng ta tươi tỉnh lại ngay. Cũng vậy, khi mà chúng ta nhìn sâu vào nỗi lo sợ của chúng ta thì chúng ta mới thấy rõ rằng là cần làm gì và không cần làm cái gì để mà chúng ta chuyển qua tận gốc rễ những cái nỗi sợ hãi. Lúc đó chúng ta mới có an lạc thật sự. Nhà tâm lý trị liệu họ học, họ có bàn, nhưng mà họ cũng theo cái tiến trình này để chữa trị bệnh nhân. Nhà tâm lý trị liệu có thể mời bệnh nhân nhìn sâu vào bản chất của cơn đau. Tại vì bất cứ một nhà tâm lý trị liệu nào hay là một bác sĩ nào khi mà tới gặp họ là họ hỏi bệnh do đâu. Chẳng hạn như nói một người nói là thưa bác sĩ, tôi sao mấy bữa nay nó mất ngủ không được. Thì đương nhiên ông hỏi về chứ có chuyện gì để cho ông hay là bà lo lắng nhiều không. Thôi nếu mà thấy nó không cần thiết thì bỏ bớt đi. Là ai bỏ? Ông bác sĩ bỏ cho mình hay là tự mình bỏ? Ông biểu mình bỏ. Thì tới bất cứ một ai cũng vậy đó. Họ biểu mình thôi bỏ bớt đi để cho nó yên ổn. Thì như vậy là đau khổ hay là hạnh phúc cũng là do mình đó. Cho nên người bệnh nào đến bác sĩ cũng biểu thôi, nhìn lại chính mình. Thay vì họ nói là ông hay là bà chịu khó nhìn lại chính mình đi. Nếu mà ông bác sĩ nào hay là ông tâm lý trị liệu nào mà bảo như vậy á, nhiều người á, họ không dám nói ra chứ họ chửi thầm trong bụng. Nếu mà vậy thì tôi tới ông ra làm gì? Tâm lý đó họ không nói. Bởi vì nếu mà họ nói như vậy là mình không thèm tới nữa, là họ mất khách. Cho nên họ hỏi cho đủ kiểu, đủ cách. Cuối cùng họ nói thôi bỏ bớt đi. Nếu mà có phải vì giận mà ăn cơm không được thì thôi đừng có giận nữa, thì tự nhiên ông hay là bà ăn cơm ngon thôi. Họ bảo chúng ta phải nhìn lại. Đối với họ đó là cái điều mà họ phải làm. Bởi vì ngoài chúng ta ra không ai có thể giúp chúng ta được hết á. Nếu mà những tri kiến không lành mạnh nó đầy ắp trong đầu chúng ta không ngủ được thì bác sĩ có cho uống bao nhiêu thứ thuốc cũng không mạnh. Cho nên họ bảo là chúng ta phải bỏ. Như vậy, nói về tâm lý trị liệu hay là một bác sĩ thông thường ở ngoài đời, họ cũng bảo chúng ta nhìn trở lại chính mình. Mặc dù họ trị, nhưng mà qua những cách mổ xẻ, những cái nhìn này, họ khuyến khích chúng ta bỏ dần dần để mà tháo gỡ nhà tù tự mình giam, nhà tù tự mình đóng khung mình giam mình, tự mình giận, tự mình gây, rồi tự mình đau khổ. Nhưng mà điều quan trọng vẫn là sự nỗ lực của chính người bệnh. Ông thầy thuốc chỉ là người khai mở cho học trò của mình để thấy được ông thầy ở trong tự thân của họ. Thì nhà tâm lý trị liệu cũng vậy, phải chỉ cho người bệnh thấy họ là người cần phải chữa trị. Thông thường thì chúng ta nói là đi bác sĩ để bác sĩ trị bệnh, nhưng mà thiệt ra mình tới đó rồi họ biểu mình trị à, họ chỉ có phần là nhắc nhở cho mình thôi. Người bệnh nhân phải tự biết chữa trị cho mình thì kết quả mới có thể nhanh chóng được. Còn nếu mà chỉ dựa vào bác sĩ trị cho mình không làm. Phải biết bác sĩ chỉ giúp cho chúng ta nhận diện được những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ của chúng ta. Thông thường là do tri giác sai lầm của chúng ta. Thì cũng vậy, dưới ánh sáng chánh niệm, chúng ta có thể chuyển hóa những cảm thọ của chúng ta không mấy khó khăn. Một khi mà chúng ta thấy được gốc rễ của những cảm thọ, thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển. Một trong các cảm thọ mà chúng ta thường gặp đó là giận. Giận là một thứ cảm thọ khó chịu, mà giận cũng là một cái thứ cảm thọ trong cuộc đời này không ai tránh khỏi, cho dù là tu cũng không tránh khỏi. Nhưng mà cái điều tu thì nó hơi đỡ một chút xíu là mình không giận lâu, chứ còn mà ai đụng tới mình là mình cũng bực bội liền ấy chứ, đâu có phải mình ngán ai đâu. Giận ai cũng có, không ai tránh khỏi. Một cảm thọ khó chịu ghê lắm. Nó như là một ngọn lửa, nó cháy phừng phực ở trong lòng, nó làm tiêu hao cả cái sự tự chủ của mình. Mà có nhiều khi đó cảm thấy sợ, nhưng mà sợ thì sợ, cho đến khi đụng việc là mình vẫn cứ giận à. Có nhiều người cũng tội nghiệp lắm, gây cho thiên hạ bà con lối xóm dần cho đã rồi, nó xin lỗi tại vì tánh tôi nó nóng. Một lần xin lỗi thì được, ngày nào cũng cứ gây như vậy rồi xin lỗi, rốt cuộc rồi mình không biết là mình là cái giống gì. Đó là điều hết sức là kỳ cục. Biết là kỳ cục đó nhưng mà vẫn cứ làm. Chúng ta thấy rõ ràng dần nó đưa chúng ta như sống trong quả ngục vậy. Do vậy một khi mà quý vị nghe nó tới quả ngục, đừng có đi tìm ở đâu xa, đừng có đi tìm ở dưới 18 tầng địa ngục mới có quả ngục. Mà một khi chúng ta giận thì đó chính là cái quả ngục của mình đó. Một người mà không biết giận là một người tươi mát thánh thiện. Đi tìm ở Tây Phương Cực Lạc chỗ nào? Khi nào mà chúng ta an ổn thảnh thơi là Tây Phương Cực Lạc. Mà khi nào chúng ta giận hờn trách móc, đó là lúc mà chúng ta đang có sa đọa xuống mấy tầng địa ngục. Cho nên đừng bao giờ để cho cơn giận nó tắc qua tắc quái chúng ta. Nơi nào không có sân hờn, nơi đó có hạnh phúc chân thật và có từ bi. Khi mà chúng ta dùng ánh sáng chánh niệm soi vào cơn giận mất dần năng lực, cơn giận sẽ không còn dám tác oai tác quái trên tâm thức của chúng ta nữa. Cho nên chánh niệm là một người bạn có thể giúp chúng ta khi mà cơn giận bộc phát. Như vậy bên cạnh trong cuộc sống chúng ta, một là chúng ta có bạn thiền tri thức ở ngoài cuộc đời. Hai là chúng ta có người bạn chánh niệm ở trong tâm. Người bạn chánh niệm ở trong tâm giúp chúng ta rất là đắc lực. Một khi mà cơ giận nó bộc phát, chúng ta phải biết mời gọi người bạn chánh niệm của mình. Chánh niệm đến không phải là để đàn áp hay là xua đuổi cơn giận của chúng ta. Chánh niệm cũng không phải là ông quan tòa. Chánh niệm đến nó giống như bà mẹ vỗ về đứa con, giống như người chị đến an ủi vỗ về đứa em. Chúng ta có thể chú tâm vào hơi thở, chúng ta có thể không thèm nghĩ tới vấn đề khác, để mà duy trì chánh niệm và hiểu rõ chúng ta hơn. Khi giận, thường có khuynh hướng nghĩ nhiều về cái người mà làm cho chúng ta giận, cho nên chúng ta cứ ưa trách người này, ưa trách người kia. Tại người này cho nên tôi giận, tại người kia cho nên tôi giận. Cứ nghĩ những cái đáng ghét của người đó, nghĩ tới cái sự cộc cằn thiếu chân thật, sự tàn bạo, ranh mãnh của họ. Càng nghĩ đến người đó là càng nhìn thấy người đó, mà càng nhìn thấy người đó, càng nghe người đó, thì cái lửa giận trong chúng ta nó bừng bừng nó nổi dậy. Lửa giận bừng bừng nổi dậy thì giống như là cháy nhà. Có nhiều người khi mà giận dữ đó nghe, họ đi đùng cái này, họ đá cái này, đùng cái kia, họ đập cái kia. Tại vì khi giận họ có cái khuynh hướng là họ đổ thừa cho người kia hay là một cái vật nào làm cho họ giận, cho nên là họ thẳng tay trừng trị. Nhưng mà thẳng tay trừng trị rồi cuối cùng làm sao? Mình mệt. Nếu mà có phải đập chén đập bát rồi thì mình cũng phải hốt dẹp. Khi giận là người ta thường làm như vậy. Điều trước tiên là chúng ta phải quay về với chính mình để thấy cơn giận. Và tốt nhất là đừng nhìn, đừng nghe người chúng ta cho là nguyên nhân gây ra cơn giận. Nếu từ một mình làm không được, dặn những người xung quanh. Nếu mà mình có phải ghét cái người A kia thì bảo người nhà mình đừng có nhắc người A đó. Tại vì khi mà nhắc tới tên là mình thấy bực. Cũng như người chữa lửa vậy đó. Một khi thấy nhà cháy là phải dùng nước đó mà chữa lửa, chứ đừng bao giờ phí thời giờ mà tìm người tại sao họ đốt nhà. Mình đang giận, đừng nghĩ tới người kia. Nghĩ là người đó làm cho mình giận, cho nên mình không bao giờ mình hết giận. Việc đầu tiên là chúng ta để hết tâm ý quan sát cơn giận của chúng ta, rồi thì chúng ta sẽ tránh được nhiều lỗi lầm mà sau này có thể hối hận. Khi giận chính là ta giận. Nếu mà đàn áp hay là xua đuổi nó, tức là chúng ta đàn áp, xua đuổi chúng ta. Khi vui thì là niềm vui của chính chúng ta, mà cái buồn cũng là cái buồn của chúng ta. Do đó khi mà cơn giận xuất hiện, chúng ta nên nhớ rằng giận là một nguồn năng lực có công năng phá hoại, mà chúng ta có thể chuyển hóa thành một nguồn năng lực khác có lợi. Nó giống như chúng ta có một thùng rác đang bốc mùi, biết rằng nó hôi thối thật. Nhưng mà nếu chúng ta biết thấy rằng chính sự hôi thối đó nó đã có sẵn ở trong rác, và rác đó nó đã có sẵn ở trong hoa, thì chúng ta không có sợ. Nhìn vào rác thì chúng ta thấy là trong đó có hoa, cho nên dễ chấp nhận thối đó. Trái là chúng ta thấy được giá trị rác rồi thì chúng ta không có sợ. Quý thầy ở chùa Dược Sư cũng đã biết thực tập cái đó. Cho nên anh hàng xóm xin đổ cỏ, diễn liền. Mình không thấy đó là dơ. Là tại vì mình biết rằng cỏ nó mai mốt nó mục á, thành phân nó làm tốt cho bông hồng. Thành ra anh xin là mình chịu liền. Quý vị cũng vậy đó, đừng chê, đừng trách một cái gì hết á. Nếu mà có phải có một cái gì đó khó chịu, thì mình biết rằng chính cái khó chịu đó đó chuyển hóa nó thành tốt. Như vậy thực tập nghệ thuật dừng lại là cơ hội. Mỗi khi biểu lộ cái dạng của chúng ta thì chúng ta biết đây không phải là một điều tốt. Khi để nó biểu hiện và duy trì là càng làm cho hạt giống dần mạnh hơn trong tiềm thức của chúng ta. Như cái lần chúng tôi nói, cảm thọ dần là khó chịu nhất. Phương pháp đầu tiên là phải mời gọi chánh niệm để nó ngự trị trong tâm hồn của chúng ta thì giận nó sẽ giảm đi. Nhưng mà có nhiều người không làm được. Có nhiều người có thể áp dụng cái phương pháp này, thực sự nó không phải là tốt đẹp cứu cánh, nhưng mà có nhiều người đã thực tập mà nói nó được. Có những người giận đó, thay vì mời gọi chánh niệm để nhìn sâu tận gốc rễ của sự hiềm hận, để thấy rõ nguyên nhân gây ra cái giận của mình, thay vì làm một vấn đề gì khác, thì bây giờ đó vô phòng đóng cửa lại, lấy gỗ ra đấm 15-20 phút như vậy đó. Thực ra đấm này đó thấy như nó không có tác dụng, thay vì đổ trút lỗi cho người kia đã gây ra cho mình đau khổ, buồn phiền, giận dữ. Bây giờ đấm gối có nghĩa là mình trút cái giận dữ của mình lên gối. Một lát hết giận, quý vị biết tại sao không? Tại mệt quá. Đập một hồi là toát một hồi hột rồi, đương nhiên là hết giận rồi. Có người cũng đã làm vậy mà hết giận, nhưng mà phương pháp này nó không có được hoàn hảo, thành ra một hồi lại giận tiếp tục, mà giận tiếp tục là cứ lôi gối ra đập nữa, cứ đập cho nhừ gối rồi thì mình cũng mệt nhừ rồi, thôi hết giận. Mệt đừ là cảm thấy đỡ tức tối hơn, nhưng mà thực ra căn nguyên của cái giận nó vẫn còn y trong con người của mình. Sau khi ăn uống no nê, sau khi mà sức lực đầy đủ rồi, nó bộc phát trở lại. Cái hay nhất là chúng ta phải biết dừng lại, phải có nghệ thuật dừng lại, phải nhìn vào cơn giận, tìm hiểu tận gốc rễ. Nếu không, hạt giống của nó mọc lên rất là nhanh. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chuyên gieo trồng cho thật nhiều hạt giống tốt, thì những cái hạt giống này nó sẽ chăm sóc cái hạt giống giận của chúng ta. Nó chuyển hóa hạt giống giận mà chúng ta không cần phải cố gắng nhiều. Chánh niệm giống như là mặt trời mọc. Khi mà mặt trời mọc thì nó làm tốt đẹp tất cả mọi thứ. Chánh niệm cũng vậy. Cứ kêu gọi mời chánh niệm thường xuyên có mặt thì như vậy nó có khả năng nuôi dưỡng, làm cho tâm của chúng ta yên bình lại. Nói tóm lại, nghệ thuật dừng lại là biết lúc nào chúng ta cần phải dừng. Người bạn mà chúng ta có thể cần để làm một trung gian hòa giải chúng ta lúc đó không ai xa lạ, đó là chánh niệm. Chúng ta phải mời gọi cho được chánh niệm có mặt để soi sáng, giống như là mặt trời soi sáng qua thế gian này mỗi ngày. Dù cho là mặt trời không làm gì cả, nhưng mà nó là một thứ năng lượng tự nhiên rất cần thiết cho cây cối, cho tất cả các loài ở trên địa cầu này. Chánh niệm cũng vậy, chúng ta chỉ mời gọi chánh niệm có mặt là đủ. Có chánh niệm là chúng ta biết nghệ thuật dừng lại. Dừng lại tất cả mọi ham muốn, dừng lại tất cả mọi tham sân si phiền muộn. Kính thưa đại chúng, bài pháp nghệ thuật dừng lại đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.